là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trạm Tấu phấn đấu trồng 600 hectare khoai sọ giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo. Nhiều đoạn đường bị che khuất tầm nhìn do cây xanh mọc tùm tiềm ẩn tai nạn giao thông xảy ra. Vỉa hè vừa lát xong đã bị hỏng do nhiều nguyên nhân.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế của bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 11 tháng 3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì buổi tọa đàm. Chương trình tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 62 tỉnh thành phố. Dự tọa đàm về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thông tin những nội dung, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ nữ, tình hình chung về công tác cán bộ nữ trong các nhiệm kỳ 2016-2020, 2021-2025, kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề cần quan tâm. Tại tỉnh Yên Bái, công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nữ luôn được tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm lâu dài trong công tác cán bộ của tỉnh. Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp chiếm 22,5%. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 1.372 nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân, chiếm 34,4%, tăng 1,4% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ tham gia Ủy ban Nhân dân các cấp trong toàn tỉnh chiếm 7,03%, tăng so với nhiệm kỳ trước là 0,18%. Tỉnh ủy đã ban hành đề án số 11 về xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Qua hai lần tuyển chọn, đã có 117 cán bộ nữ tham gia đề án, chiếm 61,2%. Trung bình hàng năm đều có trên 40% đảng viên được kết nạp là nữ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó, đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, để thực hiện tốt công tác cán bộ nữ trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng trong tham gia, thụ hưởng thành quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo quản lý cũng như quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò của phụ nữ trong tổng thể chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Cùng với đó, công tác phụ nữ phải sát hợp với từng đối tượng vùng miền, phát huy được tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của các tầng lớp phụ nữ vào sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và những mục tiêu chương trình về bình đẳng giới.
Ngày 11 tháng 3 năm 2023, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, ngày 11 tháng 3 năm 2023, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 12 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 đến 16 độ, vùng cao 12 đến 14 độ, sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, mưa lớn, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra, để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại liên lạc 02163852708, fax 02163855493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và các tổ chức cá nhân liên quan tổ chức thực hiện.
Năm 2023, huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới trên 600 ha khoai sọ nương. Đây là loại cây trồng 3 năm gần đây đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào dân tộc. Huyện cũng phấn đấu đến năm 2025 nâng diện tích khoai sọ lên 1.200 ha. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Trạm Tấu tiếp tục xây dựng các mô hình khoai sọ điểm nhằm giúp nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Khoai sọ nương của huyện Trạm Tấu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu và được công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Tuy nhiên, quy mô sản xuất nhỏ lẻ chưa hình thành được mối liên kết rõ ràng giữa các hộ sản xuất với hợp xã và đơn vị thu mua, giá bán chưa ổn định, lúc lên cao lúc xuống thấp.
Nhờ tích cực hỗ trợ giúp đỡ động viên chị em phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng của các cấp hội phụ nữ, đến nay thành phố Yên Bái đã có trên 1.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Trong đó có trến 950 mô hình cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm, 98 mô hình cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng một năm, 14 mô hình thu nhập từ 500 triệu đồng một năm. Những phụ nữ làm kinh tế giỏi trên địa bàn thành phố Yên Bái tập trung vào các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ, qua đó khẳng định vai trò, sự năng động, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của các hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng, nhân rộng và duy trì các mô hình kinh tế có hiệu quả nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế.
Trong hai ngày 18-19 tháng 3, huyện Mường Trải sẽ phối hợp với huyện Mường La, tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội Hoa Sơn Tra năm 2023. Ngày hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật khai mạc ngày hội, thi giã và làm bánh dày theo truyền thống dân tộc Mông, thi các trò chơi dân gian, triển lãm ảnh đẹp mù căng trải, trưng bày gian hàng ô cốp, triển lãm bay dù lượn, săn bắt mây bỏ túi. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm gắn kết tour du lịch xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sapa, Lai Châu, Trạm Tấu, Văn Chấn với huyện Mù Căng Trải, tạo thành chuỗi khép kín hướng dẫn khách du lịch trải nghiệm ngắm hoa sơn tra, táo mèo, leo núi, khám phá thiên nhiên. Địa điểm ngắm hoa sơn tra tại huyện Mù Căng Chải sẽ là rừng hoa sơn tra tại xã Đậm Khắt, Lùng Cúng, Háng Gàng, Hú Chủ Lình, bản Trống Tông, gắn với tham quan các bản nghề Mông, chinh phục đỉnh Lùng Cúng xã Đậm Có, tháp trời xã Lạp Bán Tần, sống lưng khủng long, đồi thông dế sưu phình, trải nghiệm rừng nguyên sinh chế tạo gắn với du lịch ngủ lán trại, săn mây, ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn tại các điểm du lịch. Ngày hội được tổ chức nhằm hiện thực hóa các nội dung liên kết hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc theo biên bản ghi nhớ số 01 ngày 4 tháng 11 năm 2022 của huyện ủy các huyện Mường La, Bắc Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tôn vinh nét đẹp, cảnh sắc hoa sơn tra bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, quảng bá các điểm du lịch ngắm hoa sơn tra đẹp ở các xã Nậm Khắt, Nậm Có, Lao Chải, La Bát Tần của huyện Mù Căng Chải. Qua đó, tạo chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch, hình thành các tour du lịch mở trong và ngoài tỉnh, góp phần thu hút du khách du lịch đến tham quan trải nghiệm.
Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành ngân hàng, 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày quốc tế lao động, sáng nay tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, ngành ngân hàng tỉnh Yên Bái tổ chức hội thao truyền thống lần thứ 17 năm 2023. Tham gia hội thao có gần 260 vận động viên đến từ 12 đơn vị là Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các chi nhánh Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hội thao diễn ra trong 3 ngày với 6 môn thi đấu: bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, cờ tướng và cờ vua. Hội thao được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, giúp các vận động viên giao lưu chia sẻ học hỏi kinh nghiệm, đồng thời rèn luyện nâng cao sức khỏe với phương châm giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm là chính, rèn đức luyện nghề, khỏe về trí, thể lực là cơ bản. Đây là hoạt động thường niên được ngành ngân hàng tổ chức tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội địa phương, thực hiện tốt các mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, hướng tới Ngày hội STEM Quốc gia, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023. Sáng ngày 11 tháng 3, Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức ngày hội STEM với chủ đề Thanh niên thời đại số, vững nền tảng sáng tương lai với nhiều hoạt động bổ ích gắn với giáo dục STEM và chuyển đổi số trong học tập, nghiên cứu và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày hội STEM, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 14 trại trưng bày các sản phẩm học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng tạo của học sinh các khối lớp chuyên và các câu lạc bộ như cầu thủy lực, hệ thống tự tưới nhỏ giọt, thiết bị trưng cất nước bằng năng lượng mặt trời, máy bắn bóng, loa điện đơn giản. Ngoài ra còn có 2 trại tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh đại học, 1 trại tư vấn tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Các đại biểu, phụ huynh, giáo viên, học sinh tham gia ngày hội đã tham quan, nghe giới thiệu và thuyết minh về các sản phẩm STEM, tìm hiểu về các khối chuyên, công tác tuyển sinh, hướng nghiệp của nhà trường. Em Phạm Trung Hiếu, lớp 10 chuyên hóa, trường Trung học phổ thông chuyên, Nguyễn Tất Thành nói.
Ở đây, hội trại STEM là một nơi mà học sinh có thể thể hiện cái tài năng và đam mê của mình ở các môn học và các lĩnh vực khác nhau, cũng như là định hướng nghề nghiệp và điều tuyển sinh cho các toàn thể học sinh khối 12 và tất cả học sinh trong toàn trường ạ. Em cảm thấy rất là vui mừng và hứng khởi trong ngày hội hôm nay ạ.
Chị Trần Thị Lan, phụ huynh học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Hôm nay thì cũng rất là vinh dự được đến đây để tham quan cũng như là dự các lễ hội STEM này của các con. Con thì cũng mới vào trường lớp 10 thôi, nhưng mà thấy là vào đây các cái hoạt động của nhà trường cũng rất là bổ ích cho các con. Vào đây thì các con cũng có nhiều các cái sáng tạo hơn và các con cũng mạnh dạn hơn. Và các cái tham gia các cái hoạt động của nhà trường do nhà trường tổ chức thì thấy là rất là bổ ích cho các con sau này về cái hướng nghiệp cũng như là các cái khả năng cũng như là các cái hoạt động ở bên ngoài cho các con mà có năng động hơn.
Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã tổ chức hội thảo giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, hệ sinh thái AI GPT, cơ hội và thách thức trong giáo dục. Qua đó các cán bộ giáo viên hiểu được mối quan hệ gắn kết giữa giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo, vai trò của giáo viên trong nền giáo dục mới khi mà công nghệ phát triển nhanh như hiện nay. Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động lý thú bổ ích như biểu diễn các mô hình, trải nghiệm thực tiễn, thực hành và tham gia thi các trò chơi khoa học, trình diễn và thi đấu robot, thi Got Talent, sinh hoạt chuyên môn, cùng các trải nghiệm sáng tạo, trò chơi khoa học. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Từ đầu năm học thì nhà trường đã tổ chức các hoạt động giáo dục STEM với các hình thức. Thứ nhất là tổ chức dạy học các bài học STEM. Qua đó thì học sinh với vai trò là sáng tạo để chiếm lĩnh tri thức. Ngoài ra thì nhà trường tổ chức nhiều cái hoạt động trải nghiệm để tăng cường giáo dục STEM cho các em học sinh thông qua tất cả các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường. Và cái thứ ba đó là phát động cái cuộc thi ý tưởng khoa học kỹ thuật. Sau đó thì học sinh sẽ được các thầy cô hướng dẫn, hỗ trợ để hoàn thành các dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật và các em học sinh ở nhà trường tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp. Qua cái tổ chức hoạt động giáo dục STEM này thì nhà trường mong muốn là tạo ra một cái sân chơi bổ ích và tạo ra một cái phong trào mạnh mẽ và tạo được sự lan tỏa đến cho tất cả học sinh, lan tỏa tới phụ huynh và đặc biệt là sự lan tỏa giáo dục STEM này tới tất cả các học sinh và giáo viên ở trường trung học cơ sở cũng như là trung học phổ thông trong tỉnh Yên Bái để chúng ta thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục STEM trong chương trình 2018.
Ngày hội STEM nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường trung học, nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, qua sự kiện này, các đơn vị giáo dục của tỉnh Yên Bái được tăng cường trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục STEM, giúp học sinh nâng cao tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu sáng tạo, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống. Ngày hội cũng tạo cơ hội cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh tìm hiểu về các khối chuyên, về công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá, giáo dục gắn với trải nghiệm, từ đó giúp cha mẹ học sinh hiểu thêm về ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học, về các công tác giáo dục toàn diện của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành.
Thưa quý vị và các bạn, trồng cây xanh trên giải phân cách cứng góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tại một số giải phân cách trong thành phố Yên Bái, những cây xanh cao quá đầu người, tốt tùm không được cắt tỉa, nhất là ở những nút giao, lại đang tiềm ẩn tai nạn giao thông xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nguy cơ thành phố Yên Bái hiện có nhiều tuyến đường được trồng cây xanh trên giải phân cách như đại lộ Nguyễn Thái Học, đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đường Âu Cơ nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Những giải phân cách cứng được trồng phủ kín cây xanh với đủ các loại lá hoa rực rỡ sắc màu đã tạo nên một không gian đẹp giữa lòng thành phố. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người khi tham gia giao thông, đầu giải phân cách ở những nút giao trên các tuyến đường Âu Cơ và Nguyễn Tất Thành, cây cối đã phát triển rất cao, tốt tùm, che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. Ông Phạm Tuấn Khải, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trao đổi.
Mỗi một lần mà cái đường này có chỗ rẽ là nó cái cây cối nó chiều cao, nó hạn chế tầm nhìn của người đi lại nên rất là nguy hiểm, nó dễ có thể xảy ra tai nạn. Đáng lẽ các cấp là phải có cái cách gì để giải quyết được đi cho nó thoáng tầm nhìn.
Thường xuyên điều khiển xe ô tô trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và đường Âu Cơ nên anh Nguyễn Thế Trung, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cảm thấy không an tâm khi qua khu vực có những nút giao vì cây xanh che khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Anh Nguyễn Thế Trung, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Mỗi khi sang đường thì em nhìn cảm thấy là rất là nguy hiểm, tại vì mình không nhìn thấy là xe ở đằng phía trước có di chuyển tới hay không, mà cây cối thì mình che khuất tầm nhìn của mình rồi. Nên là em cảm thấy là cũng phải nên là có phương án xử lý triệt để về cái phần mà giảm tai nạn giao thông vì những cái vấn đề nhỏ như thế.
Không chỉ những người điều khiển ô tô mà những người điều khiển xe máy hay người dân sống hai bên đường cũng thường xuyên gặp phải tình huống nguy hiểm khi sang đường vì khuất tầm nhìn. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần phải thường xuyên kiểm tra, rà soát để có phương án xử lý cắt tỉa hoặc thay thế những cây trồng che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, nhất là tại các khu vực giao nhau, tránh để xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, dự án công trình cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB với tổng vốn đầu tư 121 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài 4,2 km, rộng 50 m, kết nối trung tâm thành phố với huyện Yên Bình. Dự án này tập trung vào các đoạn xung yếu, làm mới mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước và làm lại vỉa hè. Công trình khởi công tháng 11 năm 2021 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 4 năm 2022. Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Yên Bái. Đơn vị thi công là liên danh Nam Phong Hoàng Trung thi công. Tuy nhiên, sau gần một năm hoàn thành đưa vào sử dụng, đá lát vỉa hè nhiều đoạn bị vỡ vụn. Do đó, thành phố Yên Bái cần chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xử lý tình trạng sử dụng lấn chiếm hành lang vỉa hè và sớm có biện pháp khắc phục những đoạn đá lát vỉa hè bị hư hỏng, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị và nhu cầu đi lại của người đi bộ trên tuyến đường này. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, sáng 11 tháng 3 trong phiên họp toàn thể lần thứ tư kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 14, ông Lý Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 đã được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc thay ông Lý Khắc Cường. Tân Thủ tướng Lý Cường, sinh tháng 7 năm 1959, người dân tộc Hán, quê ở Thụy An, tỉnh Chiết Giang, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 4 năm 1983. Với kinh nghiệm lãnh đạo và điều hành ở các địa phương lớn và quan trọng hàng đầu Trung Quốc về kinh tế thương mại, tân Thủ tướng Lý Cường được kỳ vọng sẽ lãnh đạo chính phủ Trung Quốc nhiệm kỳ mới, dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhanh chóng phục hồi, kinh tế vững chắc và lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.
Ngày 10 tháng 3, các nhà lãnh đạo Anh và Pháp đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau 5 năm, trong đó cam kết giải quyết các vấn đề về an ninh và di cư. Tại cuộc gặp ở thủ đô Paris, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Pháp Macron thừa nhận quan hệ giữa hai nước trong năm qua đã bị rạn nứt do các vấn đề về quyền đánh bắt cá, vaccine COVID-19 và các vấn đề khác. Hai nhà lãnh đạo Anh và Pháp nhất trí hỗ trợ Ukraine phát triển các loại vũ khí phòng không và tầm xa, giúp Kiev giành ưu thế trong cuộc xung đột. Ngoài ra, Thủ tướng Sunak và Tổng thống Macron cũng đồng ý ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche, một trong ưu tiên hàng đầu của nhà lãnh đạo Anh kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 10 năm ngoái. Theo đó, London sẽ chi trả cho Paris 577 triệu đô la Mỹ để vận hành một trung tâm tạm giữ người di cư, đồng thời cử thêm 500 nhân viên an ninh đến Pháp để tham gia các hoạt động tuần tra chung dọc theo các bờ biển của Pháp.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết từ đầu năm đến nay hơn 1,3 triệu người nước này đã mắc căn bệnh do ô nhiễm không khí. Tính riêng trong tuần này có khoảng 200.000 trường hợp phải nhập viện. Trung tâm giảm thiểu ô nhiễm không khí của Thái Lan ghi nhận mức độ bụi mịn vào sáng 8 tháng 3 đã vượt ngưỡng an toàn tại 55 tỉnh ở nước này, bao gồm cả thủ đô Bangkok. Giới chức y tế khuyến cáo phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người cao tuổi nên ở trong nhà để tránh các bệnh về đường hô hấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí ngoài trời ước tính gây ra 4,2 triệu ca tử vong sớm mỗi năm.
Ngày 10 tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chính thức ấn định tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội nước này vào ngày 14 tháng 5 tới, sớm hơn một tháng so với kế hoạch trước đó. Đây được coi là cuộc bầu cử quan trọng nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua. Tổng thống Erdogan cho biết quyết định bầu cử sớm được đưa ra vì ngày dự kiến ban đầu là ngày 18 tháng 6 trùng với kỳ thi đại học, kỳ nghỉ hè và chuyến hành hương. Cuộc bầu cử diễn ra chỉ hơn 3 tháng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ trải qua một trận động đất kinh hoàng khiến hơn 47.000 người thiệt mạng. Cuộc tổng tuyển cử sớm là phép thử lớn nhất trong 20 năm cầm quyền của ông Erdogan và sẽ quyết định định hướng nền kinh tế và cả cách thức điều hành đất nước. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bầu cử tổng thống và quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra rất khốc liệt, với việc phe đối lập đang dẫn trước liên minh cầm quyền một khoảng cách nhỏ.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 vừa nhận tin vui khi Tổng cục Thể dục Thể thao đã giải quyết dứt điểm được mâu thuẫn và tay vợt Lý Hoàng Nam vẫn sẽ dự sự kiện thể thao này. Đây là tin rất vui với quần vợt Việt Nam, bởi Lý Hoàng Nam đang là đương kim vô địch SEA Games và cũng là tay vợt xếp hạng cao nhất của Việt Nam trên bảng xếp hạng ATP. Việc mâu thuẫn được giải quyết cũng giúp quần vợt Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất để chuẩn bị cho SEA Games 32 với sự góp mặt của Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang. Theo đó, Hoàng Nam cũng quyết định rời ngày tổ chức lễ cưới vì trùng thời gian diễn ra SEA Games 32. Như vậy, quần vợt Việt Nam sẽ vẫn giữ mục tiêu giành ít nhất là một huy chương vàng tại SEA Games 32. Sau 3 giải ATP 100 Challenge đều thất bại ở Ấn Độ, cơ hội lọt vào top 200 của Hoàng Nam để dự vòng Grand Slam Roland Garros là khá thấp. Điều này cũng sẽ giúp Hoàng Nam toàn tâm toàn ý hơn cho việc chuẩn bị SEA Games 32 vào tháng 5 tới. Chuyển sang các tin bóng đá quốc tế, Lin và Lyon đã cống hiến cho các khán giả một bữa tiệc bàn thắng thực sự trên sân Pierre Mauroy tại trận đấu thuộc vòng 27 Ligue 1. Trận đấu đã diễn ra với những diễn biến không thực sự hấp dẫn ngay trong hiệp 1 của trận đấu, khi cả hai đội chọn lối chơi chắc chắn và đã không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút trận đấu. Tuy nhiên, hiệp 2 bắt đầu diễn ra một cách hoàn toàn khác khi mà đã có tới 6 bàn thắng được ghi. Trong đó, đội chủ nhà Lin là những người có được bàn mở tỷ số ở phút 46 nhờ công của Jonathan David. Và cũng chính cầu thủ này đã là người mang về thêm 2 bàn thắng nữa cho đội chủ sân Pré-Moroy ở những phút còn lại của trận đấu. Trong khi ở phía bên kia, bàn gỡ hòa của Bacola ở phút 64 cùng với 2 pha lập công trong vòng 6 phút của Alexander Racaret ở cuối trận đã giúp cho các cầu thủ đội khách có được một điểm ở trận đấu này với tỷ số hòa chung cuộc 3-3. Trận đấu sớm nhất vòng 26 Serie A giữa Spezia và Inter Milan đã kết thúc theo kịch bản rất cay đắng dành cho các vị khách, dù họ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Sự vượt trội của Inter Milan nhanh chóng được thể hiện và họ có cơ hội để mở tỷ số ngay phút 12. Nhưng trên chấm 11m, tiền đạo Lautaro Martinez đã không thể thắng được thủ thành Dragowski bên phía đội chủ nhà. Phút 55, con trai của huyền thoại Paolo Maldini là Daniel Maldini dứt điểm một chạm trong vòng cấm tung lưới đội khách. Sau bàn thua, Inter Milan liên tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của chủ nhà Spezia. Phải tới những phút cuối trận kịch tính mới được đẩy lên cao. Phút 83, Inter Milan được hưởng quả phạt 11m và lần này Romelu Lukaku nhận nhiệm vụ và đã thành công để mang về bàn gỡ. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau đó, chủ nhà Spezia đã có bàn ấn định tỷ số khi Zola cũng thực hiện thành công một quả penalty. Trận thua này khiến Inter Milan tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, nhưng hoàn toàn có thể bị hai đội bóng thành Rome là Lazio và Roma vượt mặt nếu như họ giành chiến thắng ở các trận đấu muộn.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, đêm và sáng trời lạnh, từ chiều tối mai trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, có lúc mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Từ chiều tối mai trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà? Bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công, chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng, chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.